Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nguyện cầu đại tăng cho tôi tỳ kheo sa hối ngưỡng tâm đại tăng quan hỷ, vị này tác phật ba lần. Vị thượng tọa mới giải thích, thầy đã ba lần cầu xin và chúng tăng đã im lặng hứa cạn. Trước hết ở trong đại chúng, thầy sẽ tỉnh một vị chủ sám hối để thọ sám hối cho người. Tùy ý người kia đến trước một vị nào mà tịnh bình kính mới nhất, làm lễ xong quỳ gối chắp tay cầu tịnh như sau: đại đức nhất tâm thương xót tôi tỳ kheo nay cầu tịnh đại đức làm vị sám hối chủ về tội không lăng giá. Nguyện cầu đại đức làm vị chủ sám hối về tội không lăng giá cho tôi. Mong đại đức quan hệ vì phạm giới bạch thịnh ba lần. Vị đại đức này chưa bằng lòng nghe nên phải bạch tiếp. Đại đức tăng chú ý nghe tỳ kheo phạm tội không lăng giá, nay đến trước đại tăng xin sám hối. Nếu đã đến lúc tăng yết ma, tăng bằng lòng cho tôi nhận lãnh sự sám hối của tỳ kheo, thì trong đại tăng mới đáp là tốt lắm, nghĩa là đồng ý cho cái vị tỳ kheo này nhận sự sám hối của người phạm không lăng giá. Người thọ sám ra lễ một lễ xong mới thọ sự sám hối của người kia. Nếu trong chúng không có vị thượng tọa đến thân mình thì gọi đảnh lễ, sau đó bảo người kia đến trước mình và hỏi như sau: từ khi phạm tội ấy đến nay đã trải qua bao nhiêu ngày tháng? Khi vừa phạm tội, thầy đã từng đến phát lộ ngay trước một vị thánh tịnh tỳ kheo hay không? Nếu đáp đã phát lộ ngay thì không có tội che giấu, nếu như không phát lộ ngay tức là có tội che giấu. Lại hỏi: sau khi phạm tội này, thầy đã như pháp như luật đến nghe giới nơi chỗ Bồ Tát hàng nửa tháng. Thì do đó, trước khi mà đem ra tự tội thì người cần nên xác định người này có che giấu hay không. Nếu như có che giấu thì phạm thêm những cái tội trùng sinh, nghĩa là cái tội phát sinh thêm không qua cái tội căn bản, tội đầu. Bây giờ giống như là mình phạm vào tam tàng mà mình cứ che giấu một đêm thì nó phạm vào cái gì? Rồi nếu che giấu qua đêm thứ hai mình phạm vào cái gì nữa? Thì đó là sám hối những cái tội trùng sinh. Còn nếu như mình phạm mà mình phát đồ nghe thì mình chỉ sám hối nghe cái tội căn bản mình đã phạm. Còn nếu mình để qua thời gian càng lâu càng dài thì mình càng trồng thêm những cái tội khổ khác. Nếu đáp chưa thì thôi, còn nói có nghe thì sẽ hỏi: vừa phạm tội rồi, thầy hãy đến ngay trước một vị tỳ kheo thánh tịnh để phát lộ sám hối. Vì không phát lộ ngay kể qua đến ngày sau bèn sanh ra một phẩm độ các ta. Vì che giấu qua một đêm đến ngày sau lại không phát lộ lại một phẩm độ các ta, và liên tục che giấu tội lỗi, đã che giấu không phát lộ tất nhiên thân không thanh tịnh, không thanh tịnh mà nghe giới. Thế nhưng thầy lại nghe tăng thiết giới nên thầy đã phạm thêm một tội độ các ta vì nghe thiết giới khi mình chưa thanh tịnh. Là nếu như cái người đã che giấu thời gian càng lâu thì cái tội nó nhân lên càng nhiều. Ví dụ như một cái tội mình đã che giấu, ví dụ như mình phạm tội thanh tàng, mình che giấu qua một ngày một đêm phạm đi một tội các ta. Nếu như mà mình che giấu qua một ngày một đêm phạm độ các ta, nhưng mà trong cái ngày đó, trong ngày mình che giấu đó là có thiên cơ lệ Bồ Tát, có thiên cơ lệ yết ma kết cương giới hay là yết ma làm gì đó, thì trong những lúc tăng vấn hòa hỏi trong đây có thanh tịnh không, mà mình im lặng mình không thanh tịnh mà mình im lặng, mình nhận là mình thanh tịnh, thì mỗi lần mình nhận vậy phạm thêm một cái tội nữa. Giờ đó chúng ta cần lưu ý những cái điều này. Lại khi nói đến giới ba lần hội thanh tịnh, phải đứng dậy phát đồ ngay. Nếu sợ náo loạn sẽ nói ngay với một người ngồi gần bên rằng tôi phạm tội ấy, hoặc tâm niệm rằng trời giết giới xong ta sẽ phát đồ. Khi giết giới xong phải phát đồ ngay, không phát đồ nên thầy lại phạm thêm một phẩm đồ các ta vì đã dọc thử bằng cách im lặng. Ở đây có hai chúng ta thấy này. Nếu như mà trong lúc mà chư tăng hỏi trong đây có thanh tịnh không, mình không thanh tịnh có thể mình quay qua nói gì thì kêu cái lên là tôi không thanh tịnh, mình ngại ra chư tăng làm động tâm của chư tăng hoặc là mất thời gian của tăng, thì có thể mình không ra trình bày chư tăng mà mình nói với một vị tỳ kheo là mình không thanh tịnh. Hoặc là nếu như lúc đó mình không nói với một vị tỳ kheo nhưng mà tâm niệm của mình khởi lên nghĩ rằng mình hiện tại đang không thanh tịnh, nhưng mà nếu như mình không nói lên bằng lời mà mình tâm niệm là mình không thanh tịnh để cho pháp biết ma nó qua, nhưng mà sau khi pháp biết ma xong mình phải ra bạch chư tăng và chư tăng sám hối. Nhưng mà bây giờ đối với chúng ta hiện tại thì trước cái ngày làm pháp biết ma thường là biết ma cố tăng, thì trước ngày làm pháp biết ma chúng ta có cái lễ gì? Lễ sám hối. Thì giống như trước đây chúng ta có nói là có những trường hợp trong một quốc xứ tìm rất khó được những vị tỳ kheo thanh tịnh để mình sống không, thì do đó cách tốt nhất mà tiện nhất là chư tổ mình đưa ra cái phương pháp gọi là sám hối hồng danh trước ngày Bồ Tát. Do vậy có thể hiện tại cái nào theo quan điểm riêng của chúng tôi chứ không phải dựa làm vào tinh thần của luật. Theo quan điểm riêng của chúng tôi, nếu như chúng ta có phạm vào những cái điều nhỏ nhặt không đáng thì trong những ngày sám hối trước khi Bồ Tát, mình nên thành tâm sám hối để được thanh tịnh. Nên thành tâm sám hối để được thanh tịnh. Mà mình đã thanh tịnh thì không phát sinh ra những cái sai phạm tiếp theo. Bởi vì có những điều giới khi mình phạm chỉ cần phát lồ trước một vị tỳ kheo hoặc là mình tự cách tâm thì mình buộc trở thành thanh tịnh. Do vậy khi mà mình lên sám hối nên chí thành ba nghiệp: phát nguyện, phát nguyện con tên gì đó, pháp danh gì, hôm nay con thành tâm sám hối, sám hối tam nghiệp tội từ thân, từ khẩu, từ ý, tội từ vô thị hiện tại hoặc là vị lai mình gây tạo, hoặc là những tội đó do mình cố ý hoặc là mình vô tình, thì tất cả những tội đó mình đều xin sám hối để được thanh tịnh. Có người thắc mắc thế này: tội từ quá khứ gây tạo, hiện tại gây tạo thì sám hối được, còn vị lai gây tạo tại sao bây giờ lại sám hối? Có người đặt ra câu hỏi đó. Chúng ta cần hiểu rõ cái từ sám là sao. Sám là gì? Ăn năn tội trước. Hối là gì? Chưa bỏ tội sao. Do đó cái từ sám hối không phải sám hối để cho nó tiêu cái tội trước, mà cái từ hối đó là chưa bỏ tội sao. Thì sám hối có thể mình sám hối cả quá khứ, hiện tại và vị lai không sao cả, chứ không phải là mình chỉ ăn năn những tội trước, mình chưa bỏ, mình khắc phục, mình hứa mình không tái phạm nữa, đó cũng là sám hối. Chúng ta tiếp: hai tội đồ các ta trên lẽ ra cũng phải phát đồ ngay, mà thầy lại không phát đồ nên từ tội ấy mỗi tội lại sanh ra hai phẩm đồ các ta, vì che giấu qua một tiên và liên tục che giấu tội đó. Giờ đó chúng ta lưu ý làm gì thì làm những ngày sám hối chúng ta nên tranh thủ lên lên để sám hối. Ngày thường có thể là phân ra một tổ 5 người giữ trực xe, giữ lời phía này, giữ xe, coi chơi cái phần trực dịch. Nhưng mà những ngày mai là ngày sám hối, thì ngày mai là ngày Bồ Tát tối nay là sám hối, có thể mình sắp xếp ốc trần những tiết 7-5 người mà hai phát tâm lên sám hối được càng tốt. Do vậy trong những ngày sám hối mình nên cố gắng lên để sám. Còn nếu như trong ngày đó mình bận công chuyện gì đó mình không lên được, hoặc là một nhân viên gì đó, thì mình cũng nên hướng tâm theo, hoặc là trước cái giờ mình nên dự lễ Bồ Tát thì mình nên bật, nếu như mình nhớ ra những cái sản phẩm của mình bật, mình thưa với những gì thì kêu. Hoặc là trong cái lúc mà mình làm công việc mà trên chánh điện sám hối thì cái tâm mình cũng hướng về đó để cầu nguyện sám hối cho tiêu tội. Nếu không thì mỗi một cái sai phạm của mình thì để qua một đêm thì mình sẽ kéo thêm nhiều cái tội đồ các ta phát sinh thêm. Ngoài ra tất cả tội lỗi đều hỏi, điều như đối hội đã nói trong pháp tăng tàng, chăm trước lượng xem việc có hay không, hỏi từng chi tiết xong tùy người đáp điều nhiều hay ít, nên bảo rằng như thế có bao nhiêu tội trùng sanh, bao nhiêu tội che giấu. Nếu một tội mà mình che giấu để qua thời gian chừng 10 ngày thì nó phát sinh ra là bao nhiêu tội? Rất nhiều tội. Tùy theo trong khoảng thời gian đó có những tóc ít ma hay là không có ít ma. Do đó nếu như phạm một cái điều nào đó để qua thời gian 10 ngày thôi, tội phát sinh ra rất nhiều. Còn mình ở đây thì nếu như xét ra thì mình phạm là phạm từ lúc ngoại giới không ạ? Từ lúc họ giới đắc giới tới bây giờ thì dường như ngày nào ít nhiều gì cũng có phạm. Thì giờ không có nhớ rõ là ngày nào mình thanh tịnh, ngày nào mình phạm, mà cứ lấy ngay cái thời gian mình họ giới đến giờ tính ra là bao nhiêu tội. Do vậy trong cái ngày sám hối gần nhất, chúng ta nên nâng thành tâm, nên sám hối. Hoặc là ai phát tâm được thì có thể phát tâm lên nên sám hối. Sám hối riêng cá nhân, ví dụ mình có thể sám hối hồng danh, sám hối dạng Phật, sám hối bằng một cái bộ kinh, một cái quyển sách nào đó. Nếu như không phạm thiên, nên cứ theo như lời người kia mà bảo rằng căn cứ vào lời thầy đã nói, cộng lại có 8 phẩm tiểu tội là 2 phẩm thường sinh, 1 là tính giới, 2 là giọng ngữ bằng cả thiên tạng, và 6 phẩm che giấu mà trước đây thầy thỉnh làm vị sám chủ sám hối tội không lăng giá. Nay đã thấy còn có 8 phẩm tiểu tội thì thầy trước hết hãy thỉnh một vị sám hối chủ đến chỗ thanh tịnh để sám hối tội đồ các lan. Tiểu tội ấy khi đã sám hối xong mới vào trong tâm để sám hối bổn tội. Bổn tội là tội tâu thân gian. Thì trước khi sám hối tâu thân gian, chúng ta phải sám hối những cái tội phát sinh ra. Những tội nhỏ chúng ta sám hối trước. Tội tâu thân gian, tội chính trời gốc của nó chúng ta sám hối sau. Người phạm kia dân lời thỉnh một vị khác hay là vị ấy đến nơi thanh tịnh để thọ sám hối. Đời thỉnh như sau: đại đức nhất tâm thương xót, tôi tỳ kheo nay thỉnh đại đức làm vị sám hối cho tôi, sám hối tội đồ các ta, ngưỡng mong đại đức quan hệ. Thì chúng ta nói lên cái lời thỉnh 3 lần. Thì khi đến nơi thanh tịnh, đại đức bảo trước hết hãy sám hối các tội che giấu. Vì phạm tội quy chấp tay mà sám hối rằng: đại đức nhất tâm ưng tượng, tôi tỳ kheo phạm tội thâu lăng giá, đã che giấu cách đêm và đêm sau cũng liên tục che giấu, vẫn nghe ý giới và giọng ngữ bằng cách im lặng, lại phạm thêm tội đồ các la. Rồi tội đồ các la ấy tôi vẫn che giấu qua một hôm và hôm sau sắp đi, vẫn liên tục che giấu, lại phạm tội đồ các la nữa. không ghi nhớ được số lượng. Nay tôi đối trước đại đức phát đồ sám hối không dám tái phạm, mong đại đức nhớ là tôi thanh tịnh, giới thân được đầy đủ và thanh tịnh vô tác. Chúng ta không nhớ rõ mình phạm từ lúc nào và bao nhiêu tội thì mình cứ nói là mình không nhớ rõ bao nhiêu tội phát sinh và thời gian mình che giấu là bao lâu. Thì khi sám hối cái kiểu tội đó là xong, sám hối những cái tội phát sinh xong thì mình mới sám hối những cái tội trùng sanh. Thì trên đời chị phạm tội đảnh lễ chắp tay bạch đại đức nhất tâm thương xót, thôi thì kheo phạm tội đồ cách la vì tăng nghe tăng thiết giới và giọng ngữ bằng cách im lặng. Nay đối trước đại đức xin bắt đầu sám hối không tái phạm, nguyện cầu đại đức nghĩ là tôi là người thanh tịnh, giới thân được đầy đủ để thanh tịnh tham dự lễ vô văn. Đó là cái sám hối những cái tội trùng sanh. Rồi sau khi sám hối những cái tội trùng sanh, những tội đồ các ta, lúc bây giờ mình mới trở lại sám hối tội thâu lanh giác. Cách thức sám hối tội thâu lanh giác: người phạm tội quỳ gối chắp tay bằng đại đức nhất tâm thương tưởng, tôi trì kheo phạm tội thâu lanh giác, nay đến trước đại đức phát lồ sám hối không dám che giấu. Vì sám hối thì được an lạc, xin nhớ nghĩ tôi đã phạm tội phát lồ, tôi có phạm đã biết mà không dám che giấu, xin nguyện cầu đại đức nghị tôi thanh tịnh, giới thân được đầy đủ thanh tịnh vô tác. Chúng ta phát nguyện ba lần thì vị sám hối chủ mới bảo là tự cách lấy mình nên thân tâm nhàn nhạt, không có tái phạm. Sau đó chúng ta mới giải nghiệp là hôm nay đại chúng thanh tịnh nhóm họp tuân theo thánh chế của Như Lai tán pháp sám hối cho thầy xong rồi, chỉ e rằng chỗ phát tâm của thầy chưa được thành thật thì không thể nào sạch tội lỗi. Vậy muốn sạch tội lỗi, thầy phải tự sắm cho đủ hương quang hết lòng thành đảnh lễ thiên Phật để sám hối và trì niệm thần chú trong một thời gian. Nhờ công đức lễ bái tụng niệm ấy mà tội ngày trước được tiêu trừ, tội ngày sau không sanh khởi, và thầy phải đọc lời thề nguyện kiên cố thà bỏ thân mạng chứ không dám tái phạm. Đó là lời dặn của chúng ta. Dặn cái gì này phải phát nguyện. Phát nguyện một là phát nguyện sám hối một cái bộ dạng Phật, một cái bộ Tam Thiên Phật hay là một bát danh, hoặc là phát nguyện trì bao nhiêu cái câu chú đề đi. Ví dụ như là mình phát nguyện là trì 108 hoặc là 1000 vị chú đề đi để cầu nguyện tất cả những tội lỗi của mình được tiêu trừ. Thì do vậy khi mà chúng ta đã thọ giới thì chúng ta nên học giới để chúng ta biết mà chúng ta gìn giữ. Thì mình cũng có cái phước là mình thọ giới chưa lâu. Chứ nếu mà mình thọ giới thời gian qua 23 năm thì mình hôm nay học mình xét lại trong thời gian 23 năm đó mình thọ không biết bao nhiêu tội. Mình chỉ thọ thời gian ngắn. Cho nên hôm nay nếu ai phát tâm được thì nên phát tâm là một là trì chú đại bi 1000 đi hay là bao nhiêu đó. Còn phát tâm thì phát tâm lại một cái quyển nam để sám hối tùy theo sự phát tâm của mình nhiều hay ít. Thì do vậy mình hứa mình sẽ không tái phạm. Thì sau này mỗi khi mà mình khởi tâm muốn làm một cái việc gì đó mà cảm thấy nó không đúng pháp, không đúng được thì mới dừng lại. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thọ giới thì nó tạo nên một cái luồng giới thể vô tay. Một cái giới thể vô tác này nó bảo bọc, nó bảo hộ cho chúng ta. Do đó mình cố gắng đừng để cho nó bị phạm. Giống như là cái dòng rào tịnh giới của mình cố gắng đừng cho nó hư thụ. Bởi vì nếu mà hư thủng một cái điều nào, một cái điều giới nào, thì những điều giới đó mình rất khó mà gìn giữ sau này. Thì nếu như mà trong cái nói về Phật tử, mà Phật tử chỉ cần phát tâm quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chỉ cần phát lên cái ba cái lời nguyện quy y, thì có 36 vị thần theo hộ về, theo ủng hộ cái gì đó. Còn nếu cái gì đó mà phát tâm họ một điều giới, thì có 5 vị thần theo hộ về người này. Thì nếu như chúng ta đem ra so sánh với người Phật tử, thì nếu như một điều giới của chúng ta mà có 5 vị thần theo hộ trì chúng ta, thì 250 giới là bao nhiêu vị thần? 1250 cộng với 36 vị thần mà mình phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là bao nhiêu? Tính nhanh quá không? 1286 vị thần theo hộ trì mình, chưa kể là mình thọ giới Bồ Tát và mình gìn giữ những cái điều đẹp. Có người đặt câu hỏi thế này: một người thọ giới thì kheo được 1286 vị thần theo hộ vệ, nếu ở lớp chúng ta có 50 vị thì bao nhiêu? Cũng là 1286 vị đó, hay là mỗi vị là có 1286 vị? Chung hay riêng?
Chung.
Chung người này phạm điều giới đó, người kia cùng phạm, ai bảo hộ cho ai? Có một vị thần làm sao bảo hộ mà cùng một lúc? Nếu ứng thì đâu có nói là chung. Giống như chúng ta đã học qua giới Bồ Tát rồi, học về cái hạnh của Bồ Tát. Bây giờ khi mà đưa được bước lên cái quả vị thánh, thì Bồ Tát cùng một lúc có thể là bất thân bất nên. Ví dụ như cùng một cái thời điểm này, tất cả mọi người, người ở Việt Nam, người ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc, các tỉnh thành khác nhau, có một cái tai nạn, có một sự cố gì đó là cầu nguyện quan âm. Cùng một lúc có thể là trăm người, ngàn người cầu nguyện quan âm cùng một lúc, nhưng mà quan âm vẫn là không thân thì hiện để cứu độ đem lại an bài. Thì do vậy nếu như chúng ta lúc nào cũng có rất là đông các vị thần theo hộ trì mình, thì trong sinh hoạt hàng ngày của mình nên xem xét lại những lời nói nào mình được nói, những việc làm nào mình được làm, mình có nên nói dối hay không. Ví dụ như bây giờ học xong rồi xách xe đi chơi, nhưng mà xin là đi công chuyện. Bây giờ những cái việc đó mà nó cứ lặp đi lặp lại vài lần, những chuyện thần hậu trì cái điều giới đó có hộ trì chúng ta được hay không, hay là dần dần là càng ngày càng giảm, thì do đó chúng ta cần phải lưu ý lại. Giống như chúng tôi từng nói là mình đừng nghĩ rằng mình là sống trong chung, tối 9 giờ chùa đóng cửa chùa, mà mình sống ở trên tâm thần toàn là chúng ta, vòng vòng xung quanh thì có vách tường bao che, do đó trong phòng nóng nực chúng ta ở trần một quần đùi, ở trần một quần đùi làm sao giấc ngủ an, giấc ngủ ngon. Chị thân nào mà hậu trì cho một cái người mà cái cơ thể như vậy, nếu chúng ta mặc những cái trang phục mình ở trang nghiêm, thì những gì thân có thể hộ chúng ta lúc nào cũng cận kề, không chúng ta thấy ác mộng, hoặc là lúc nào cũng bảo hộ, không chúng ta sanh khởi những cái tâm niệm xấu. Còn mình luôn khởi những tâm niệm xấu, luôn làm những việc xấu, làm sao những gì làm theo hộ về cho mình. Cho đó chúng ta làm sao được bao nhiêu người theo ủng hộ, thì mình nên cố gắng gìn giữ những cái số lượng đó, và mình sẽ nhận được thêm nhiều người ủng hộ nữa. Đừng để mỗi ngày mà từng vị xa lắm mình. Bây giờ nếu như mình một cái vị thần giữ không cho mình nói dối, mà mình nói dối thường xuyên chị này ngăn cản thế nào cũng không được, thì bây giờ chị đó có còn ủng hộ mình lên không? Chắc là không. Do vậy chúng ta để ý một cái điều này, đại chúng chúng ta để ý, nếu như một cái điều nào mà chúng ta đã lỡ phạm rồi, chúng ta chưa phạm, thì mỗi lần chúng ta muốn làm một cái gì đó thì nó có giống như có một cái lực nào đó nó ngăn cản chúng ta. Còn nếu như chúng ta đã lỡ phạm rồi thì cái việc phạm tiếp tục nó thường xuyên diễn ra, chúng ta lưu ý lại. Do đó mình cố gắng điều nào chưa phạm đừng cho phạm, cố gắng nhìn giữ. Còn lỡ phạm một cái điều nào mà mình đã nhận biết nó rồi thì nên sám hối để trở lại thanh tịnh. Trở lại thanh tịnh thì những vị thanh kia mới tiếp tục ủng hộ mình. Chứ mình mà lúc nào cũng là sai phạm thì ai tiếp tục ủng hộ mình đây? Thì do đó mà mình không được các vị thần mà càng ngày sai dẫn mình thì cái việc mà phạm giới dẫn đến những cái điều sai, điều có lỗi thì nó ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta lưu ý là đó là nói về cái cách sám hối của thượng tầng. Tiếp là chúng ta sám hối về trung phẩm. Thì sám hối trung phẩm thì chỉ sám hối với bốn vị tỳ kheo. Tội trung phẩm này chỉ sám hối trước bốn vị tỳ kheo. Nếu trong cương giới đó số tỳ kheo nhiều hơn bốn người thì chỉ tịnh bốn người ra ngoài cương giới để sám hối. Vì nếu sám hối riêng với bốn người này trong chú xứ thì tăng phạm tội thiệt chung. Nếu tại chú xứ chỉ có bốn tỳ kheo thì có thể tác pháp sám hối ngay trong chú xứ. Trong số bốn người ấy, một người làm sám chủ, còn lại ba người nên không thể áp dụng tác pháp giết ma để mà chỉ áp dụng cái phương pháp đối thú mà sám hối. Trong này nói rõ, nếu chúng ta phạm vào trung phẩm thì ta chỉ cần sám hối với bốn vị tỳ kheo. Mà nếu như trong chúng ta 50 vị mà chúng ta chỉ cần sám hối 4 vị thì chúng ta ra khỏi cương giới của đại giới, tức là ra khỏi công viên chùa Diệm Minh để chúng ta sám hối. Hoặc là chúng ta trớt cái tiểu giới để chúng ta sám hối. Chứ chúng ta đang ở trong cung xứ này mà chúng ta là 50 vị mà chúng ta chỉ cần sám hối với 4 vị và chúng ta không có lấy cái sự mà cởi dục của những gì còn lại thì nó trở thành việc chung. Do đó còn nếu như trường hợp trong chúng mình chỉ có bốn vị tỳ kheo thì mình không cần phải ra ngoài, mình chỉ cần ở trong chúng này nhưng mà không tam pháp viên mãn. Vì trong bốn vị thì một vị làm sám hối chủ rồi còn lại ba vị không đủ làm ăn, do đó chúng ta không tam pháp viên mãn trong trường hợp này. Nếu trường hợp trong chúng xứ chỉ có ba người cũng có thể thực hiện pháp sám hối này, về thể thức sám hối, vị sám hối chủ tác phật sám hối giao lời giáo huấn của thượng tọa thì cũng tương tự như pháp sám hối ở thượng phẩm. Người cầu sám hối cũng phải nên lễ thỉnh trước, và khi bốn vị tỳ kheo đến rồi, người phạm tội sẽ lễ ba lễ rồi kể rõ nhân duyên phạm tội. Vị thủ lãnh tùy theo lời khai tội mà dạy bảo những pháp sám hối như đã kể ở trước. Sau khi cầu xin rồi, ở trong chúng người phạm tội hãy thỉnh một vị làm sám hối chủ. Đại đức Nhất Tâm tư tưởng tôi thì theo nay thỉnh đại đức làm sám hối chủ về tội thâu lăng gián, ngưỡng mong đại đức quan hỷ. Cái vị sám hối tập ba lần như thế. Vị lò sám không nên hứa liền, không được dân tăng tập hòa hiệp, cũng không được đơn bạch thiết ma, nên đổi câu đơn bạch thiết ma bằng cách hỏi ba vị tỳ kheo. Thưa các đại đức, nếu các đại đức bằng lòng cho tôi thọ lãnh sự sám hối của tỳ kheo thì tôi sẽ thọ. Ba vị kia thì biểu hiện sự đồng ý, thì sau đó mới xét hỏi người phạm tội có che giấu hay không, và tất cả phương pháp sám hối tùy theo việc mà thêm bớt giống như cái phần sám hối của phần trước, đó là sám hối cái tội của thâu lăng gián. Còn nói về hạ phẩm của thâu lăng gián thì cái sám hối này chỉ cần sám hối trước một vị tỳ kheo. các sám hối trước một vị tỳ kheo chỉ trừ lời bạch tăng, ngoài ra đều như trước. Trong tỳ hy mẫu có nói nếu thượng tọa sám hối trước hạ tọa thì phải đọc bốn pháp: một là trần giai áo bên hữu, hai là cởi bỏ giày dép, ba là chắp tay cung kính, bốn là nói tội mình đã phạm. Còn hạ tọa sám hối trước thượng tọa thì phải đọc năm pháp, nghĩa là ngoài bốn pháp trên phải thêm pháp thứ năm là quỳ chắp tay. Trong luật Đức Phật, thượng tọa sám hối trước hạ tọa cũng phải quỳ chắp tay, chỉ trừ cảnh lễ sát chân. Thì do đó trong luật quy định thì không phải nói là cái vị nhỏ phải sám hối vị lớn, mà vị lớn cũng phải sám hối nếu như trường hợp mà sai phạm. Thì theo luật Đức Phật thì quy định là cái vị mà có lớn đi nữa, là thượng tọa đi nữa cũng phải quỳ. Theo tỳ hỷ mẫu thì vị lớn không cần quỳ, mà vị nhỏ, nếu mà vị nhỏ sám hối trước vị lớn thì vị nhỏ quỳ, vị lớn không cần quỳ. Còn theo như là của Đức Phật thì vị lớn sám hối trước vị nhỏ, vị lớn vẫn phải quỳ, nhưng chỉ trừ cái việc mà đảnh lệ, vị lớn không đảnh lệ vị nhỏ, chỉ như vậy thôi. Đó là đối với cách sám hối của tội sau nhân gian. Thì khi chúng ta học qua thì chúng ta thấy nó rất là mù mờ. Do đó sau khi mà chúng ta thiền hiện trên lớp, chúng ta cần phải về xem tới xem lui 5 lần 10 lần chúng ta mới hiểu. Còn bây giờ trình bày không thể nào mà những cái nội dung này trình bày trong thời gian 2 tiếng mà chúng ta hiểu một cách trình bày, mà chúng ta cần phải có cái sự xem đi xem lại. Thì do vậy sau cái buổi học của ngày hôm nay thì tất cả những buổi học khác thì chúng tôi sẽ trình bày theo các phương pháp khác. Và nhớ là mỗi buổi học, sau mỗi buổi học chúng ta làm bài kiểm tra lại những kiến thức đã học qua và là những kiến thức trong buổi học ngày hôm đó. Nhớ không? Kiểm tra thì đơn giản thôi nhưng mà rất khó làm. Chúng ta chỉ kiểm tra trắc nghiệm. Ví dụ như chúng ta chỉ đưa lên trên cái máy tính như thế này, giống như là phạm ba la di của giới thứ nhất cần hội đủ bao nhiêu yếu tố. Đáp án thứ nhất ví dụ như A đó là 3, rồi D đó là 4, C là 5, D là 6. Chúng ta chọn cái nào, chúng ta chỉ thanh tròn, chúng ta chỉ chuyển A, chuyển B là xong. Chúng ta qua câu thứ hai. Thì chúng ta làm rất nhanh, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải có sự suy nghĩ, có sự ghi nhớ. Nhưng mà kiểm tra nó không phải là kiểm tra trong cái kiến thức mình học trong buổi đó. Có thể buổi đó có thể vận dụng kiến thức của những buổi học trước. Do đó những gì chúng ta đã học thuộc về được thì chúng ta không được quên. Còn hiểu, nắm vững rành rẽ thì cái đó là tùy mỗi người. Thì sau này làm bài kiểm tra, làm bài thi thì chúng ta sẽ làm để chúng ta xác định là ai có cái sự nhận thức cao, hiểu biết nó một cách sâu sắc thì sẽ ghi nhận khen. Còn nếu như mà chúng ta chỉ có học ở trên lớp về mà chúng ta xếp lại thì chắc chắn một thời gian nào đó chúng ta sẽ làm quên những gì mà chúng ta đã hiểu ngay hiện tại. Còn những điều mà chúng ta chưa hiểu dường như còn rất nhiều. Cho đó chúng tôi cũng từng nói rằng những gì chúng tôi truyền đạt trên lớp 10 phần mới có thể chỉ cần nắm 3 là đủ rồi. Ai có nắm kiến thức nhiều hơn càng tốt. Còn những tâm chỉ nắm cần ghi nhớ 3 trong số lượng là 10. Thì đối với chúng ta thì chúng ta học cách này, chúng ta sẽ nắm vững kiến thức hơn so với những cái cách dạy khác.